Đó là cái tinh thần nó quên mình để đi cầu đạo, đi tìm đạo, chứ không phải đi tìm đạo mà với cái tâm muốn được an ổn, muốn được sung sướng như có một số người hiện nay hy sinh cả một cuộc đời để đi tìm đạo. Rồi đến khi Ngài từ giả cái khổ hạnh rồi, Ngài ăn uống lại chút ít cho khỏe, Ngài mới tới cội Bồ Đề lấy cỏ trải làm tòa ngồi. Sau khi trải tòa xong, Ngài liền chỉ cội Bồ Đề, Ngài thệ viết rằng: ta ngồi dưới cội cây này, nếu không đạt được đạo, dù xương tan thịt nát không rời khỏi cội cây này. Thì quý vị thấy cái ý chí nhất tử của Ngài, nếu ngồi đó mà đạt đạo thì sống để truyền bá, còn nếu không đạt đạo thì chết, chứ nhất định không rời khỏi cội cây. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Đi tu thì quyết tâm lắm, nhưng mà khi tu rồi lâu sẽ trở thành chểnh mãn, không còn có cái quyết tâm nữa, cho nên rồi trên đường tu ít khi được kết quả, vì chúng ta không dám hoặc là sống để tiếp tục con đường giác ngộ. Còn nếu không thì thà là chết chứ không có lùi bước. Đến cội Bồ Đề, Ngài đã vạch rõ cho chúng ta thấy rằng từ ngay khi Ngài ngồi xuống cội Bồ Đề thì một là sống để đạt đạo, hai là không đạt đạo thì chết, dứt khoát như vậy chứ không có cái lối thứ ba. Thì như vậy thì chúng ta thấy một cái ý chí phi thường, nó là không còn có một cái niệm thứ hai nghĩ rằng mình tu được bao nhiêu thì mình bấy nhiêu, hay là được đến đâu thì hay đến đó, mà quyết phải đạt đạo, còn nếu không đạt đạo thì chết, chứ không có cái phân hai, cái linh trình. Còn chúng ta ngày nay thì nó tới mấy phần, chẳng những hai mà ba, bốn, cái chục nữa, phải không? Không cái lối này thì đi lối khác, không lối khác thì chạy lối khác, đủ thứ chuyện. Không có một cái tâm quyết định chết sống để mà tu. Bởi vậy cho nên tu có khi 30-40 năm mà không thấy tiến được một chút ít nào, đó là do cái yếu đuối, đó, cái hèn nhát của mình mà ra. Còn với Ngài, quyết tâm hoặc là sống hoặc là chết, không có cái lối nào khác hơn nữa. Do đó mà đêm thứ 49 Ngài hoàn toàn thành đạo đúng với thể nguyện của Ngài. Thì như vậy mới thấy rằng cái lời thể nguyện đó là thể nguyện với ai? Không phải cầu đánh nào chứng minh, hay là cũng không cầu ai gia hộ, mà chỉ quyết tâm nguyện hoặc là chết hoặc là sống để làm một việc, mà việc đó mình đã chọn, mình đã quyết tâm. Do cái ý chí cương quyết như vậy mà Ngài thành tựu được đạo quả. Đó là tôi nói cái giai đoạn đến với cội Bồ Đề của Ngài. Nhưng mà đâu phải thệ nguyện như vậy rồi một mạch đi tới thành đạo, mà trước khi thành đạo, đêm ấy còn phải bị sự thử thách quan trọng nữa, đó là thử thách của Ma Vương. Quý vị nhớ, Ma Vương lúc đầu nó đến, nó khuyết dụ Ngài, bảo rằng thôi trở về đi, đó là cái con đường của Ngài đi đó, nó uổng công vô ích, không có đến được đâu. Nghĩa là nó khuyến dụ để cho mình nản lòng, cho mình thối chí. Nhưng mà nó khuyến dụ thế mấy đi nữa, Ngài cũng quyết tâm sắt đá, không có đổi dời ý chí của mình. Cuối cùng nó không khuyến dụ được thì nó mới dùng cái quyền lực để dọa, tức là nào là tất cả binh tướng của ma vương cầm đủ mọi khí giới bao vây Ngài, nó quyết định nếu mà Ngài không trở về thì nó sẽ hại Ngài, bắt Ngài nó ném một tận mà biển cả vân vân. Nó dùng quyền lực như vậy mà Ngài cũng không có một cái niệm mà sợ sệt hay là hoảng hốt trước những cái hình ảnh lạ kỳ hung bạo của chúng. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng con người đã cương quyết, đã liều chết rồi thì dù cho dụ dỗ, dù cho dùng cái quy lực cũng không có làm cho Ngài thối chí, thì vẫn cương quyết. Do đó mà ma vương nó thấy khuyến dụ không được, dùng áp lực mạnh để mà bắt buộc thối lui không được, thì nó phải dùng tới cái gì nữa? Tức là nó dùng tới nghĩ cách để cám dỗ mà người được Ngài quý, Ngài mến nhiều nhất là bà Gia Du Đà La. Thì khi đó nó hiện thân bà và đủ thứ thở than yêu cầu Ngài trở về. Nếu người yếu lòng thì sao? Thì chắc thì sách gói về, tội gì mà ở trên núi, ở trong rừng cực khổ, về làm vua hưởng sự giàu sang sung sướng đủ thứ. Nhưng mà Ngài cũng không lầm, Ngài cương quyết, dù có than thở, có cám dỗ mấy đi nữa, Ngài cũng không có nản lòng, Ngài cũng không có thối chí, và nhất định nữa là phải thắng, phải đạt được cái kết quả cuối cùng, Ngài mới bằng lòng. Thì như vậy, qua ba phần, vừa là khuyến dụ, vừa là hâm dọa, vừa là cám dỗ, đều không có bị thay đổi một tí nào ở trong cái tâm sắt đá của Ngài. Cho nên ma vương đành phải thối lui. Sau khi ma vương thối lui thì ngang đó Ngài mới từ từ chứng đạo quả theo thứ tự, từ túc mạng minh, rồi thành túc túc mạng minh, rồi thiên nhãn minh, rồi cho tới lậu tận minh vân vân. Thì như vậy chúng ta mới thấy trên con đường tu của Ngài, nếu kiểm lại thì rất là cay đắng, khổ nhọc và trải qua những cái thử thách phi thường, chứ không phải dễ dàng như chúng ta thầm nghĩ. Ngài là Bồ Tát tu đã nhiều đời cho nên đường tu của Ngài nó dễ dàng, còn chúng ta là phàm tục mới tu đây cho nên rồi trên đường tu nó khó khăn, phải không? Ngài đã tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi mà cái giai đoạn cuối cùng còn phải trải qua những cái khó khăn, những cái thử thách như vậy, huống là chúng ta mới tu một hai đời thì cái chuyện khó khăn, thử thách nó còn nhiều hơn bao nhiêu lần nữa. Như vậy thì chúng ta khi mà vào đạo, khi biết tâm tu thì chúng ta phải lập cái thệ nguyện như thế nào? Nếu vào chùa mà được thầy thương, được bạn bè ủng hộ thì tu, còn nếu khó quá thì thôi, về làm ăn cho khỏe, phải không? Bởi vậy cho nên vô chùa mà nếu bị gầy 5 lần 7 lần thì thấy khóc và về. Đó là cái tâm của người bây giờ. Vô mà được chiều chuộng, được khen ngợi, được thắng thắng thì tu, còn nếu mà khó khăn trở ngại thì muốn rút lui. Bất kể rằng cái sở nguyện của mình quyết tâm cầu đạo, quyết tâm giải thoát sinh tử mà chỉ nghĩ những cái chuyện tầm thường, những cái chuyện nhỏ mọn, cho nên rồi trên đường tu nó không đi tới chỗ nào, nó không có được kết quả tốt. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng Đức Phật ngài thành đạo khi mà qua trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp hy sinh, cho tới mãi cái kiếp cuối cùng ngài cũng phải trải qua bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thử thách rồi mới được thành đạo. Thì như vậy cái ngài thành đạo, nếu chúng ta tưởng tượng Đức Phật lúc đó vui tới cỡ nào, chắc rằng ngài thành đạo là cái ngài quan hỷ nhất của đời ngài, không có cái vui nào bằng. Bao nhiêu cái lòng khao khát trông đợi, bao nhiêu cái nguyện mong đạt được, thì đến ngày này mọi cái đó đều thành tựu như ý, thì còn gì là vui sướng bằng. Cho nên cái ngày thành đạo thật là cái ngày đại quan hỷ. Vì vậy mà thành đạo rồi thì ngài suy gẫm để tìm người nào mà có cái duyên với ngài, ngài đến ngài độ. Tức là mình đã tìm được một cái gì quá hay, quá đẹp, quá cao siêu, thì mình không thể nào yên lòng mà tự vui, tự hưởng. Cho nên muốn tìm người để chỉ cho họ được những cái mà mình đã thấy, đã được. Do đó mà không có nói rằng ngài nguyện phát tâm từ bi gì hết, mà ngài sẵn sàng làm cái việc độ sanh, không có chần chừ, cũng không có thối chuyển. Bởi vì cái tìm, cái thấy của ngài nó đã đến nơi mà ngài tin rằng thế gian này không có người tìm thấy. Cho nên ngài đem hết cái khả năng của ngài để đi giáo hóa hết nơi này đến nơi kia, không bao giờ biết mệt mỏi. Mãi tới năm 80 tuổi ngài nhập niết bàn, mà giờ phút gần nhập niết bàn ngài còn giảng đạo hay không? Cũng còn dẫn độ ông Tu Bạc Đà La và dẫn hỏi Chư Tăng còn nghi ngờ gì thì nên ra hỏi để ngài trả lời, ngài chỉ dạy. Thì như vậy suốt đời của ngài, ngài luôn luôn nghĩ tới sự truyền đạo chứ không nghĩ điều nào khác. Là tại sao? Bởi vì ngài đã thấy cái đạo của ngài tìm được là cái đạo phi thường, cái đạo siêu xuất thế gian, ít có ai thấy được như ngài. Cho nên ngài mới hy sinh chọn một cuộc đời để chỉ dạy với cái lòng vui vẻ, không có chán nản. Đó, còn chúng ta bây giờ đi quá đạo, đi truyền đạo, thì nếu gặp cái duyên thuận, thiên hạ quan ninh thì mình vui. Nếu cái duyên nghịch, thiên hạ phản đối thì sao? Mình rút lui thôi, về chỗ tu. Tại sao vậy? Là tại vì cái truyền đạo của mình chưa thấy rõ, mình chưa đạt được, mình chỉ nghe thoáng thoáng, học mơ màng chút, rồi ráng là truyền. Cho nên cái truyền mà người ta tin, người ta nghe theo thì mình hăng hái, còn người ta không tin, không nghe cho mình thối tâm liền. Còn Phật thì không có thối tâm, bởi vì cái thấy của ngài đã đến nơi, đến chốn, không còn một tí gì mà ngài phải ngờ vực nữa. Vì vậy mà ngài phải đem hết cái tâm của ngài, cái sức của ngài để mà truyền đạo cho đến giây phút cuối cùng. Đó là tôi nêu lên cho tất cả quý vị thấy cái ý nghĩa, cái giá trị của Đức Phật sau khi ngài thành đạo rồi, Ngài không có nản trong cái công việc truyền bá chánh pháp. Còn mình ngày nay, chúng ta ngày nay dễ buồn, dễ nản là bởi vì trên đường truyền bá chúng ta chỉ học thôi mà chưa có hành đến nơi, do đó mà chưa có quyết tâm, không có cái chỗ khẳng định rằng con đường đó là cuối cùng, con đường đó là trên hết. Cho nên rồi dễ có cái chán nản, thối tâm. Đó là tôi kể lại cái thời, cái nguyên nhân Đức Phật đi tu thành đạo cho quý vị thấy, nhớ. Như vậy tôi kể chuyện Ma Vương dụ dỗ Ngài, dọa nạt Ngài, và tới cuối cùng thì cám dỗ, ví dụ Ngài trở về vân vân. Thì những cái hình ảnh đó chúng ta có thể thấy không những có Ma Vương ở bên ngoài đến, mà ngay trong nội tâm chúng ta trong lúc tu nó cũng có xảy ra. Như chúng ta ngày nay tu, Ma Vương đâu không thấy, chứ mà tu lâu quá, nhọc nhằn quá mà chưa được cái gì thì có cái niệm sao? Tu vượt khó quá, thôi trở về sức cho rồi, làm cái này làm cái kia còn có kết quả. Tu sau mấy chục năm rồi hay là 7-8 năm rồi mà chưa thấy có cái gì, thấy không? Thì cái niệm đó có phải là niệm Ma Vương muốn khuyến dụ không? Đó. Rồi tu mà ở những cái nơi hẻo lánh, có rắn rết, có những cái loài thú dữ, thì lâu lâu nghe mấy cái đó, thế rồi có làm sao? Tu nguy hiểm quá, ở đây nguy hiểm quá, thôi thì trở về cho nó yên thanh. À, thì đó là ví dụ cho những cái dụ dỗ, những cái dọa nạt làm cho mình kinh hoàng. Rồi giả sử tu lâu quá mà có người nào đó tới thấy có cái duyên rồi muốn mà rủ đi về ra đời, rồi thì hơi nản lòng muốn tùy hỷ, thì đó là Ma Vương nữa đó, thấy không? Như vậy thì hiện giờ tăng ni chúng ta Ma Vương ở ngoài thì chắc chưa thấy, mà thấy Ma Vương ở trong đó, nó có hiện, nó có rủ, nó có dụ dỗ và dọa nạt lần lần rồi đó, phải không? Có nhiều người mới dụ dỗ sơ sơ đã rút lui thua trận, thì đó là tại vì chúng ta tu mà thiếu cái quyết tâm, thiếu cái liều chết. Không quyết tâm, không liều chết, cho nên trên đường tu chúng ta khó đi đến kết quả viên mãn. Vì vậy mà tôi nghĩ quý vị đã có ý chí viết tu để giải thoát sinh tử thì phải lập thệ nguyện cho vững, thà là chết chứ không có lùi bước bất cứ trường hợp nào, phải đi cho đến đích mới trở mới thôi, chứ không có bây giờ là làm kẻ bại trận. Thì như vậy đó, khả dĩ trên đường tu quý vị mới thành công. Đó là tôi kể lại cái sự việc mà Đức Phật Ngài đã thực hiện được cho đến cái ngày thành công hay là thành đạo viên mãn. Bây giờ tôi kể lại cái chuyện riêng của tôi. Ở đây không phải tôi dám đem so sánh, mà tôi chỉ nói rằng Đức Phật Ngài đã đi được một con đường dài muôn dặm để đạt được cái đích cuối cùng. Còn tôi giống như một đứa bé mới tập đi chập chững, bước một hai bước mà cũng có cảm thấy niềm vui. Cho nên tôi kể lại để cho quý vị thấy cái những bước chập chững đó nó giúp cho đời tôi, nghĩa là tu hành cho đến ngày nay mà lúc nào cũng thấy vui, thấy thích thú chứ không có thối chuyển, là nhờ cái phát nguyện mà tự mình đặt lấy cho mình. Thì năm 1968 là năm tôi phát nguyện nhập thất. Rồi khi nhập thất, tôi tự phát nguyện trong lòng rằng nếu phen này nhập thất mà không được thấy điều gì mới thì thà là ở trong thất cho tới chết luôn chứ không có ra. Tự nguyện như vậy. Thì như vậy cái lời nguyện của tôi, thầm nguyện của tôi đối với cái lời nguyện của Đức Phật thì tôi chỉ có nói điều gì mới thôi, chứ tôi không có dám nói thành đạo. Bởi vì sao tôi lại nghĩ thấy được điều gì mới? Bởi vì trên đường tu lúc đó là tôi đã từng đi giảng, đi dạy người ta, nhưng tôi thấy con đường nó còn mù mịt, nó còn u ám quá, không có sáng tỏ. Bởi vậy nên tôi nguyện tu phải thấy được cái gì mới, thoát ra khỏi những cái u ám đó thì tôi sẽ mở cửa. Còn nếu không thấy cái gì mới hơn, còn u ám thì tốt hơn là đóng cửa tu đến chết thôi. Bởi vì trước tôi thấy có một số thầy cái thời gian nhập thất khá dài, nhưng rồi khi mở cửa cũng không có cái kết quả nào đáng mừng. Nên là tôi nghĩ có lẽ cái duyên của mình cũng mỏng, cái phước của mình cũng ít, cho nên có lẽ là mình phải nhập thất cho tới chết. Vì vậy mà tôi khẳng định hoặc là thấy cái gì mới lạ thì mở cửa ra, còn không thì cứ nhập thất hoài, chờ chừng nào chết thôi. Đó là cái phát nguyện của tôi. Thực tình cái tâm mình đã quyết định một trong hai cái